cũng được hoàn hóa để mà vị lãnh đạo tinh thần ở tại Đức, mà thượng tọa không có hướng dẫn chúng ta về nghĩa là đi trên con đường là thiền hóa hay là mật hóa, thì chúng ta vẫn đi theo cái như thị mà thầy từng nói là đi trong từ từ trong cái kinh điển mà mấy năm nay chúng ta đã tu học. Thường như thượng tọa đã nói rằng nếu cũng như là vật báo ở trong xó, Phật pháp chẳng ai truyền, thì Phật pháp chẳng ai truyền, không đến đó thì không thấy rõ được. Thì tuy rằng chúng ta tuệ, tuy là chúng ta có thông minh, nhưng mà chúng ta không ngộ được. Thì nhiều năm thượng tọa đã lo về vấn đề đó, cũng như ngày hôm nay thì về đứng về trên cái tờ báo vừa rồi chúng con đã thấy đó, thì thượng tọa đã nói về cái tự ngã, thì trên con đường hoằng hóa của thượng tọa đã trên nước Đức, cũng như là giữa hàng bên tăng ni cũng như bên hàng Phật tử, thì chúng con thấy rằng thượng tọa cũng đã lo cho chúng ta, nhất là hàng Phật tử tại gia. Tại vì bên hàng Phật tử mà bên tăng đó thì đã có học có tu, đang hướng dẫn bài giảng rất giỏi rất hay. Ngày hôm nay chúng ta đã thấy về cái phần mà phàm phu của chúng con, phần mà cư sĩ tại gia của chúng con đó, thì nó có nhiều cái phiền não, thượng tọa hơi lo. Tuy rằng học pháp nhiều, coi như nghĩa là học đạo, duy nhân bất cậu chân, duy vị tùng tiền nhận thức thần, vô lượng kiếp lai sinh bổn, duy nhân tác quán bổn lai nhân. Tuy rằng chúng ta học pháp mà chúng ta không vào được những cái tự tánh, ngày hôm nay hòa thượng có một nhân duyên mà nói về cái tự tánh, về cái pháp thân tương đối là cao, là khi chúng con đến đây có nhiều thành phần để mà nghe, người thì ngộ được cái phần cao, người ngộ về phần thấp thì chúng con không biết. Ngày hôm qua nói thật ra con bạch với sư ông là trong cái tâm thức con nó náo loạn quá, nó động loạn đủ thứ hết, và trong cái tư tưởng con nó sạc đủ thứ hết. Cái câu hỏi cuối cùng của ngày qua mà niệm Phật, sư ông đã hỏi, thì có nhiều người hỏi niệm Phật tới khi mà ngồi thì chúng ta thấy tịnh, khi mà đi thì chúng ta thế nào, trả lời theo cái cách nào, theo cái cá nhân của con thôi, con không dám nói với quý đạo hữu với quý bác là trong cái tâm tư của con nó ngày hôm qua con náo động. Nếu mà đã coi như là cái câu hỏi đó đối với con á, câu hỏi nó không làm cho con không liệu nghĩa được. Thứ nhất, nếu mà con trả lời theo cái tính cách đúng giáo thì cũng không được, và nếu tính cách mà tiệm giáo thì cũng không được, mà đang trên con đường đi. Tại vì niệm Phật theo mà tiệm giáo thì cũng như là ngày thần tú, từ từ mình tu, từ từ lóc từng phần những cái phần mà phiền não của mình, những cái phần phiền não của mình. Thì con thấy rằng từ theo trong kinh á, thì chúng ta thấy từ 1 tới 10 niệm thì chúng ta được vãng sinh cực lạc. Chẳng hạn như là chỉ cần nhất tâm thôi, chứ chưa cần đến ngộ tâm và liễu tâm, liễu được cái nghĩa thì đã về niệm Phật, đã về đó rồi, về cái cảnh giới đó rồi. Còn trong khi đó chúng con được như là nói hơi cao, sư ông nói là khi đó thì không có pháp tánh, thì niệm Phật theo cái tính của Quan Nghiêm Tông thì như thế nào? Niệm Ba La Mật thì từ từ, nhưng mà trong khi đó cái tính không của kinh quan nghiêm như thế nào để mà chúng con dung thông? Tại vì đó giờ chúng con tại vì sư ông có giảng là trong cái tánh không của Quan Nghiêm nên chúng con hơi khó có tiếp nhận vấn đề đó. Xin cảm ơn.
Cái chỗ này nếu như mà nói rằng phải trả lời thì đạo hữu hỏi đã trả lời rồi. Bây giờ đó, nếu như hỏi trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Lăng Nghiêm, cái pháp tu tịnh độ như thế nào, tôi đã giảng rồi. Đem dù là kinh nào, tôi đã nói rằng với các đạo hữu là chúng ta ra đời không gặp Phật, chỉ còn gặp pháp, thì gặp pháp của Phật cũng như gặp Phật. Tại sao tôi dám nói thế? Tôi ví dụ thế này thì các vị hiểu rất rõ. Là bây giờ ta chưa bao giờ thấy mặt Út Trọ Ôn, nhưng mà ta nghe tiếng ca của Út Trọ Ôn, ta biết rằng đây là Út Trọ Ôn không? Vậy thì ta đọc kinh của Phật, ta đã được gặp Phật rồi. Hiểu rõ chưa? Là một. Điều thứ hai là bây giờ dù là các đạo hữu đọc kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang hay là kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy của ông Tu Bồ Đề cái rất rõ ràng, phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng. Như vậy thì tất cả những cái lăng xăng lộn xộn, cái làm cho đạo hữu mà bất an đó, thì các đạo hữu đã thấy rõ ngài Bồ Đề Đạt Ma bảo đưa đây. Thì bây giờ tôi xin cũng là đại diện cho ngài Bồ Đề Đạt Ma, đạo hữu hoan hỷ đưa đây, tôi đập nó đi thì khoái, tôi mất công chứ không còn lộn xộn nữa. bởi vì nó không có. Không có mà mình cứ tưởng nó là có, cho nên mình bị cái tâm của mình thấy cái đó nó không có mà mình cứ tưởng là có. Cho nên chính mình đã điên đảo lấy chính mình.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thưa tất cả quý vị. Sư ông thì làm thơ rất là hay, mà bài thơ này thì sư ông làm năm 1987, tức là lúc năm sư ông 60 tuổi. Thế thì con sẽ ngâm để cúng dường thầy, và đây giống như là một cái hình thức để mà tạ ơn thầy đã đến với chúng con, đã đến với tất cả quý Phật tử. Thầy sẽ nói nguyên do tại sao nó có cái bài này, quý vị sẽ nghe cái bài này ha. Cái bài nhân đề là nhớ mẹ. Nhìn liều rượu chứa chan giọt lệ, mình bơ vơ nghe dễ nỉ non, chứ bơ vơ vì mẹ chẳng con. Từ dung trước cắn nát son tỏ mơ, lật nhật ký vần thơ bỏ dở, cháu còn đây mẹ nỡ ra đi. Vườn hoa có mọc xanh gì, liếp trầu của mẹ tàn đi hai phần. Chiếc cao xanh hợi đòn canh tạo hỏa, gây chi trò bể cả nương dâu, gây chi tăng tộc đau sầu, mẹ ta lạnh lẽo ta sầu đơn côi. Chứ còn đâu tiếng con ơi của mẹ, tiếng em khe khẽ ngọt ngào. Cái áo ấm con hãy mặc vào, mùa đông gió lạnh thấm vào khổ thân. Rồi tiếng mắng thằng bằng của mẹ, học thì lười nghịch kẻ nào hơn. Nhớ khi con giận con hờn, mẹ lau nước mắt cho con, mẹ cười, cười tha thứ những lời con hỗn. Lớn rồi nghe hư đốn thế sao. Mẹ ơi con nhớ hôm nào con đau mà mẹ tổn hao thân gầy. Mẹ ơi con ốm rồi đây, thèm nghe tiếng mẹ la rầy bên tai. Áo sức nút không cài kẹo gió, cháu ngồi rồi nằm đỏ sao con. Chứ lúc còn mẹ con còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi. Mẹ ơi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Xin thầy cho biết nguyên do làm sao làm được bài thơ này.
Bài thơ này là cái ngày hôm đó thầy hộ giác với tôi là anh em kết nghĩa huynh đệ với nhau. Thầy hộ giác hơn tôi 10 tháng, thầy hộ giác là huynh, tôi là đệ. Thì anh em kết nghĩa với nhau, biết nhau từ năm trước 63, bởi sư phụ của thầy hồi giác khi mà bệnh rồi á, thì đến lúc mà viên tịch đó thì quản tại chùa Ấn Quang. À, tôi là một trong những người mà làm đám tang cho thân phụ của ngài, và sau đó thì nó còn nhiều vấn đề nó vân vân tôi bỏ qua, thì đi đến cái chỗ mà anh em kết nghĩa với nhau. À, rồi thì cái hôm đó ông cạo gió cho tôi, hôm đó không biết tôi nó bệnh sao mà ông cạo gió cho tôi. Ông cạo gió rồi thì ông lại nấu cháo cho tôi, rồi ông lấy áo ông đắp cho tôi, rồi ông la nó là không lo đắp áo cho kín để mà gió lạnh nó vào. Nó thành ra nó làm cho những cái tiếng mà nó gợi lên cái tình mẹ ngày xưa. Cho nên hôm đó tôi rất là cảm động, cho nên tôi là nhìn những rũ chứa trăng giọt lệ mình bỡ vơ cái giấy này đó. Mình là một con người mà đã phiêu bồng nơi xứ người, mình hôm nay là một con người vong quốc mà lại còn nghe được có những người kêu gọi lại, những người nhắc lại những cái tiếng của mẹ hiền, cho nên là nhớ mẹ, cho nên tôi mới đọc lại những bài thơ đó và nhắc lại những cái câu là mình bơ vơ nghe dế nỉ non, bơ vơ vì mẹ chẳng còn từng dung trước ánh nét son tỏ mơ, là một ký vần thơ bỏ dở áo còn đây mà nở ra đi. Vườn hoa cỏ mọc xanh rì, liếp trầu của mẹ tàn đi hai phần. Cao xanh hỡi đoàn cân tạo hóa, gây chi trò bể cả nương dấu. Gây chi tăng tóc đau sầu, mẹ ta lạnh lẽo ta sầu hơn côi. Còn đâu tiếng con ơi của mẹ, tiếng êm khe khẽ ngọt ngào. Áo ấm con hãy mặc vào, mùa đông gió lạnh thấm vào khổ thân. Rồi tiếng nói thần băng của mẹ học thì lời nghịch kẻ nào hơn. Nhớ khi con giận con hờn, mẹ lau nước mắt cho con, mẹ cười, cười tha thứ những lời con hổn. Mẹ bảo lớn rồi nghe hư đốn thế sao. Rồi nhớ khi con giận con hờn, mẹ lau nước mắt cho con, mẹ cười, cười tha thứ những lời con hổn. Lớn rồi nghe hư đốn thế sao. Mẹ ơi con nhớ con đau, con đau mà mẹ tổn hao thân gầy. Các vị cũng biết mình đau mẹ lo nó dữ. Mẹ ơi con ốm rồi đấy, thèm nghe tiếng mẹ la rầy với tai. Đau bệnh thì ăn không được, cho nên thèm đồ ăn. Những đời này mình không có thèm đồ ăn, mà thèm nghe tiếng mẹ la rầy với tai. Áo sức mẹ la rầy sao? Mẹ la bộ rồi áo sức nút không cài kẹo gió. Cũng giống như thầy hội giá cũng đưa áo cho tôi mà cũng lo đắp vào để hở gió vậy. Áo sức nó không cài cạo gió. Cháo nguội rồi nằm đó sao con? Ông liên nước cháo cho mình. Ông bảo cháo nguội rồi còn nằm đó hả? Ông nói giống hệt cái tiếng mẹ ngày xưa. Cháo nguội rồi nằm đó sao con? Lúc còn mẹ con còn tất cả. Quả thật chúng ta còn, còn mẹ thì cái gì cũng còn. Khi ra đi mẹ dặn bảo đi coi chừng nó con, coi chừng xe cộ, đi cho cẩn thận, đi đến trường nó học hành cho đàng hoàng, đừng để cô giáo buồn. Và đến lúc về thì mẹ bảo sao hôm nay con về trễ như vậy. Nhưng mẹ đi rồi tất cả cùng đi, những cái đó không còn nữa. Không còn ai nói mình, không còn ai đón mình, không còn ai chờ mình, không còn ai la rầy mình. Mẹ ơi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về, không còn ai. Đó là về.
Vâng, thế thì thi nhân hay là văn sĩ, cái mục đích của người viết là nó đi vào lòng người. Năm nay thì ông đến đây với chúng ta đã mang những tặng cười rất là thoải mái. Và hôm nay chúng tôi thấy rằng bên dưới biết bao nhiêu giọt nước mắt, không phải khóc riêng như sư ông đã ngậm ngùi cho về mẹ của mình, mà bao nhiêu người cũng có mẹ. Vì vậy cho nên bài thơ đó có thể là tặng chung cho tất cả chúng ta, và sự thành công của sư ông hôm nay là cả tiếng khóc lẫn nụ cười. Đó là một bậc giảng sư tài ba nhất thế giới. Vâng, tôi thì cũng hơi quá giờ, chúng con thường thường thì ít có quá giờ lắm, nhưng mà vì sư ông cũng như vì nhân viên, vì sự mong đợi của quý vị, cho nên chúng ta sẽ hết khoảng 20 phút. Nhưng mà thôi thì cũng xin du di, và chúng con xin mời thầy cùng Mời tất cả tăng chúng, mời quý vị đứng dậy để hồi hướng, và chúng ta còn có phần khác nữa. Nhân đêm công đêm này chút thôi, 5 phút. Rồi sau đó nếu mà phải làm việc bên trong thì xin vào bên trong. Dạ, xin mời văn tra soạn đó cùng ngồi vui một chút, 5-10 phút thôi. Không. Ồ, sao kỳ vậy? Thiền lý giờ này về rồi. Mệt quá ha. Thôi cô thiền sang rồi ra ngồi, ngồi đây chút đi, 5 phút thôi. Mời quý vị trong ban tay soạn nó ra ngồi 5-10 phút thôi rồi vô trở lại. Vâng, kính bạch thầy, thưa quý vị. Là một cái bản mà thăm dò ý kiến á, của các học viên cũng rất là hay, nó phản ảnh được những cái công việc của tất cả các ban, từ ban tổ chức, ban tay soạn, ban hành đường, ban vệ sinh, việc tu học, việc tụng kinh, việc cho các thanh thiếu niên. Bây giờ xin mời đại hữu thiện mãn lên đọc cái kết quả mà thăm dò, cái này là vô tư nhất, công bình nhất. Và quý vị coi thử là mình nó nằm ở trong cái trạng thái nào. Mời thiện mãn đọc chứ. Cũng đọc vô tư nghe, đừng có thêm, cứ đứng lên. Đứng đứng cao, đứng lên.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Thay mặt cho ban tổ chức chi hội chúng tôi, đây là lần đầu tiên chi hội chúng tôi tổ chức. Vì lý do đó chúng tôi muốn có một phiếu thăm dò của tất cả quý đạo hữu, xem trong vấn đề tổ chức cũng như tất cả mọi công việc, từ trong 4 ngày chúng tôi muốn có một sự kết quả thật sự thăm dò ý kiến cũng như sự đóng góp của quý đạo hữu. Đây là một sự đóng góp rất là giá trị cho chi hội chúng tôi và cùng ban tổ chức. Một sự đóng góp này sẽ mang lại đầy ý nghĩa và cho đây là sự đóng góp sau khi đã thống kê được tất cả. Đã đạt được 8 điểm như sau. Điểm thứ nhất, cần nghỉ trưa cho người lớn. Điểm thứ hai, không nên để đồng hồ báo thức vì đã có người đánh thức rồi. Thứ ba, và rất mệt mỏi vì cả ngày không nằm nghỉ lưng được. Điểm thứ tư, không có chỗ để ngủ cho sáu nữa. Điểm thứ năm, đối với người Việt như thế này là quá tốt lắm rồi, không đòi hỏi gì thêm nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn quý đạo. Điểm thứ sáu, cố gắng giữ gìn yên lặng. Đây là điểm quan trọng mà thượng tọa chúng ta thường nhắc, để giấc ngủ của các học viên được hoàn hảo hơn. Điểm thứ bảy, tối ngủ đừng lạnh quá, cái này lỗi phụ mạng. Điểm thứ tám, người nào thức trước 5 giờ sáng nên đi rất nhẹ nhàng để giữ sự yên lặng cho người khác còn ngủ tiếp tục. Đây là 8 điểm và qua việc này rất là quan trọng, đó là việc ăn uống.
Và việc ăn uống chúng tôi đã đạt được 6 điểm như sau. Việc ăn uống thứ nhất, món ăn rất ngon, cảm ơn ban trai soạn. Xin nhiệt liệt cho ông chàng tán ca ban trai soạn. Điểm thứ hai, hơi buồn, chè quá ít. Điểm thứ ba, cần thêm sữa cho các trẻ em. Điểm thứ tư, điểm tâm ban tổ chức nên làm đơn giản thôi, chỉ cần ăn bánh mì với bơ là đủ rồi. Điểm thứ năm, ban nhà bếp hơi khó khăn quá, những người muốn giúp cho công quả thì có thái độ như những người trong nhà bếp, không ai muốn vào đây giúp cả. Điểm thứ sáu, rất tốt thức ăn, nhất là không có bột ngọt. Xin mời cho anh chàng pháo tay ban trai soạn. Đây là điểm mà thị mãn sợ nhất, đó là ban tổ chức. Ban tổ chức chúng tôi đạt được 6 điểm. Và đây là điểm thứ nhất, cần có thùng phước xương. Điểm thứ hai, thiếu người cho ban vệ sinh. Điểm thứ ba, giờ học cần thêm nữa. Điểm thứ tư, ban làm đường có nhiều người phải làm việc suốt luôn 3 ngày. Điểm thứ năm, cần chia công việc ra đồng đều. Điểm thứ sáu, xin có quầy hàng để làm quà bánh mua bên về nhà. Về việc học, ban tổ chức chúng tôi đã chu toàn rất nhiều, nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi chỉ đạt được 5 điểm. Điểm thứ nhất, khuyến khích về nhà áp dụng vấn đề tu tập. Điểm thứ hai, có lẽ lần đầu tiên tham dự nên chưa sáng tỏ đề tài của thầy, nhất là thầy Hạnh Tấn. Điểm thứ ba, lớp học quá tối, ngày tiết kiệm điện. Vinh đi xin quý vị ta những lỗi cho sứ đức và sứ spa này. Điểm thứ tư mà lỗi là ở thị mãn luôn, đó là vì thiếu ngủ nên vấn đề học tập và thu thập kém. Điểm thứ năm, xin giảng xen kẽ những phần thích hợp vào đời, nhất là cho nữ giới. Và sau đây là việc tu, vì tôi làm khóa học chưa Phật pháp nên vấn đề việc tu chúng ta phải đặt hàng đầu, rất là quan trọng. Về việc tu, chúng tôi đạt được 5 điểm quan trọng như sau. Điểm thứ nhất, thiếu đi kinh hành. Điểm thứ hai, thiếu nội nghi cho khóa tu. Điểm thứ ba, rất hoan hỷ và hài lòng. Điểm thứ tư, vừa đủ, không nên thêm nữa vì không có khả năng thu vào nổi nữa. Điểm thứ năm, trong việc tu nên có khóa lễ đều đặn mỗi ngày. Và sau đây là một vấn đề hết sức quan trọng mà quý đạo hữu cũng đã quan tâm và tránh cho 3 điểm, đó là về địa điểm tổ chức. Về địa điểm tổ chức, điểm thứ nhất, tốt đi tỉnh, cảnh rất đẹp. Điểm thứ hai, nếu có thêm phòng ngủ thì hay hơn. Điểm thứ ba, bất tiện vì xa thành phố, không tiện đường xe, nhất là xe lửa. Và sau đây chúng tôi và thứ thăm dò mục chót, đó là mục của thanh thiếu niên. Và mục thanh thiếu niên và thứ thăm dò đạt rất nhiều trong của các ban vừa qua, đã đạt được 9 yêu cầu. Thứ nhất, giờ giảng nên dành riêng cho thanh thiếu niên, cần thêm nhân sự cho thanh thiếu niên thêm một lớp học nữa. Điểm thứ hai, lý giảng và đề tài thực tế có liên quan trực tiếp trong cuộc sống. Điểm thứ ba, nên khuyến khích và đối thoại. Điểm thứ tư, có thể giảng bằng tiếng Đức. Điểm thứ năm, thông báo chương trình cho người lớn và thanh thiếu niên để tiện việc sắp xếp trong gia đình cùng đi tham dự. Điểm thứ sáu, dạy văn hóa và Phật pháp trong tinh thần vừa học vừa chơi. Điểm thứ bảy, thi mời nên kèm theo bằng tiếng Đức. Điểm thứ tám, tu sĩ trẻ đóng góp nhiều hơn vào việc giảng dạy đạo cho thanh thiếu niên. Điểm thứ chín, giảng giải cho các em về nghi lễ, đọc kinh, lại Phật, sám hối và dạy hát. Và kính thưa quý đạo hữu, sau khi qua phiếu thăm dò của ban chấp hành chúng tôi, đây là một cái cảm tưởng chung về khóa học tốt xấu, hài lòng hay không hài lòng. Về cảm tưởng về việc nghỉ ngơi, nơi giấc ngủ chúng tôi đạt từ điểm 3 cho đến điểm 4, tương đối rất chu đáo. Cảm tưởng chung về khóa học tức là chúng tôi hài lòng ở điểm 1,5. Xin quý vị cho anh chàng phá tay. Về việc ăn uống, chúng tôi đạt điểm nhất tức là khá đầy đủ, và cộng thêm một điểm nhất đó là món ăn rất ngon. Xin quý vị cho anh chàng phá tay. Về ban tổ chức chia lớp 1, lớp 2 là chúng tôi đã đạt được một điểm 1,5 tức là đã đủ. Chia ban tương đối đồng điều, tinh thần ban tổ chức nhiệt tình hay chúng tôi không nhiệt tình là chúng tôi đạt điểm cao nhất, đó là rất nhiệt tình. Lệ phí vừa phải hay quá mắc, chúng tôi đạt điểm 1,5 vừa phải. Về việc học, thời khóa giảng ít hay nhiều, chúng tôi đạt điểm 3 vừa phải. Đề tài giảng giải dễ hay khó, chúng tôi đạt điểm 3 trung bình. Đề về cách giảng có dễ hiểu hay khó hiểu, chúng tôi đạt điểm 2 tương đối dễ hiểu. Về việc tu ít quá hay quá nhiều, chúng tôi đạt điểm trung bình 3. Địa điểm tổ chức thích hợp hay không thích hợp, chúng tôi đạt điểm 1,5, nhìn chung rất thích hợp. Thanh thiếu niên không cùng đi cha mẹ tham dự vì lý do: thứ nhất, không có thời gian, tỷ lệ 30%, không có nhu cầu tu học 16%, e ngại lối sinh hoạt và hình thức này 21%, khóa tu học chỉ có những người lớn tuổi không hợp cho tuổi trẻ 16%. Đến đây không có chương trình cho giới trẻ, không có người chăm sóc, đạt 14%. Nhìn chung đa số chúng tôi hài lòng về cảm tưởng của khóa tu học. Việc ngữ nghĩ đánh giá từ hài lòng, kết quả chung là tương đối rất hài lòng, cũng như việc ăn uống rất ngon miệng. Đánh giá về tổ chức cho việc thành lập tất cả các tu học cũng như ý kiến đóng góp, chúng tôi đã đạt điểm 1,5 cho toàn khóa học này. Xin mời cho ông Trần phó tay.
Còn có muốn hỏi không? Thì nếu mà không có thì
xin bắt đầu cho vấn đề trà đàm của ngày hôm nay là về sự thật. Theo vấn đề trà đàm thì bố có ai hỏi rồi? Muốn nói chuyện hay là hát? Nói hả?
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa sư ông, kính thưa thượng tọa, quý thầy, thì con đại diện cho ban trai soạn. Thì hồi nãy trong cái sơ đình thì có nói là nhà bếp khó khăn, điều đó con nhận lỗi. Nhưng có lý do tại sao? Tại vì nhà bếp chật chội. Con biết là quý bác, quý anh, quý chị cũng muốn giúp đỡ tụi con, nhưng mà vì nhà bếp chật, vì con thấy có nhiều chị vô, một chị là mà ba chị đứng nói chuyện, xây qua xây lại đụng, nên con rất là sợ. Là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là tụi con trong này biết lần làm ít người, mệt một chút nhưng mà nó biệt được rộng rãi, nên cái lỗi khó khăn thì tụi con nhận. Ở đây là Phật chỉ có thấy thôi.
Dạ xin cảm ơn quý vị. Thì cái lỗi vấn đề đó thì chắc không ai cũng hiểu rồi. Thì chắc quý vị và học viên đây cũng hoan hỷ cho ha. Bạch sư ông, bạch thầy, bạch quý thầy, quý chú, thì đáng lẽ thì tất cả đây chúng con không có những bài ca về đạo hay là gì thì rất nhiều, nhưng mà cũng đáng lẽ vui thì hồi nãy con nghe cái bản báo cáo nói về trẻ em thì có 14% mà con cũng vừa, nhưng mà thật sự tại vì 14% mà con nhận được đến 3 bài hát rồi cũng nghe nữa. Và con xin cho mấy em mở màn. Mà cái người cái mấy em ở làng điều đầu tiên là được thầy Hạnh Tấn hướng dẫn. Xin mừng với cô là cho thầy Hạnh Tấn hướng dẫn các em.
Như đại phật, con đặt sang kính thưa sư phụ cũng thưa quý thầy, mấy em của anh Vũ thật sự và thiếu niên hôm nay là nó học được bài hát. Nó là hát nhưng mà thật sự là các ông niệm Phật để mà giúp vui cho tất cả quý vị. Bởi vì có lẽ là anh quảng đạo nghĩ rằng là chúng ta nên bắt đầu một buổi trà đàm như hôm nay trong tinh thần văn nghệ mà có đạo. Xin mời các em trong anh Vũ ra đây. Mấy em ngồi chiều ra mai lên. Ngồi xuống. Không quay cái mặt vô tay vô xong rồi. Ngồi xuống.
Như là tôi cảm ơn mấy em. Mấy em còn có 2 bài nữa. Thấy các em giỏi không? Và xin cho hai em các em ra hát thêm 2 bài nữa.
trên cực sóng. Tôi yêu mà lắm, là tên đó thiên thương, lòng mến yêu vô vàn. Về đây ta cùng hắn, hắn lên cho tôi hơi bao đau buồn. Bạn ơi, về đây ta không vui về nhau, say lòng ước mai sau cho tương lai thêm đầm ấm. Bạn ơi, về đây ta nắm tay vang ca, vô lời ước cho nhau mỗi ngừng bao tràn hoa. Tôi yêu đàn em bằng thuyền thương cao quý, hôm nay về đây nhưng các em hồn nhiên tôi sống với anh làm, và tôi yêu màu lam với bao nhiêu tàn kinh trong tâm hồn. Em là người lời chiến hoa sinh, chỉ là thiếu nữ với ta làm gì hiền. Anh là ngàn nam đi lúc khăn người chi, chung mà làm ta chung sức trong lễ tu học. Ở trong chùa này có một lời cay, mà em là hoa, chị là lá và anh là cành. Một lời cay là cay vô ưu, một lời hoa là hoa vô ưu, cho em, cho chị, cho anh.
Có 14% là mấy em hát cho 3 bài. Mình là phải cho, xin quý vị cho mình chàng hát lớn cho mấy em, chứ bây giờ phải tăng lên mình. Quý vị nào có câu hỏi gì không?
Kính thưa sư ông, kính thưa quý thầy, con xin tại con với Thạch làm cái bản thống kê đó, nên có lẽ nên anh thiện mãn anh đọc nhiều khi nó không có giống như tụi con thống kê ra, do đó con muốn nói rõ hơn đây. Tức là trong cái phần đầu tiên mà anh nói, tức là tại sao mà nó không phải là những cái điểm, mà đó là những cái ý kiến của cái góp ý của quý vị ở đây cô ghi ra để cho. Tức đó là phần góp ý. Cái phần phía sau á là cái phần mà thống kê lại với những cái ý chính á, là mình được cái ý kiến của người Phật tử, người ta đánh giá cái tình trạng tu học ở đây nó được bao nhiêu. Còn cái mà cái câu hỏi của mấy em về phần thanh thiếu niên á, thì cái lý do là tại sao mà những cái khóa học này cái sự tham dự của thanh thiếu niên không được nhiều, thì liệt kê ra là 5 cái câu hỏi. Thì trong 5 câu hỏi đó, những cái theo đánh giá là câu hỏi nào là lý do nhiều nhất, nên cái 14-16% là cái tỷ lệ của cái sự thiếu vắng của thanh niên tham gia, lý do nó nằm là không có tham gia trong khóa học này, nó chiếm 30%, chứ không phải là cái số lượng của mấy em chỉ có 14%.
Cái người nói tránh mười hồ con cá ở đứng trắng này, cái này năm tới chắc có thể nhờ ba người làm liền tiếp chứ. Dạ, để đầu cho đại chúng ở đây chúng liền lên nhà Phật cũng như là sư ông cũng như thượng tọa và đại đức, chúng tôi xin mời anh Thượng Mộ có thể giúp như để lên cho một bài. Xin mời anh Thượng Mộ.
thế gian đang đợi cho Phật tử tài đức tốt một tiếng khóc và một tiếng cười. Một tiếng khóc hồi phúc, một tiếng khóc nghĩ về mẹ, một hồi tạ, một nhân tạ bài thơ của sư dân rất cảm động, và một tiếng cười, tiếng cười đó là một tiếng hoa vi tiểu, là một Phật pháp đa thơ. Chỉ không phải cười là một tiếng khóc khôn khôn ngoại, vì người Phật pháp năm nay cũng là ngày khánh đản của Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin giới thiệu bài thơ Kỷ Lục Mừng Đức Phật Đản Sinh và tiếng kính dâng tam bảo.
Thank you.
thành